Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 2 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy hiếu kính cha mẹ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Quý vị cùng với tôi xem ở trong điều răn thứ năm là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Cho nên điều răn rất quan trọng. Tại sao đầu tiên hơn hết Chúa có xem điều răn này quan trọng hơn các điều răn khác mà nói về vấn đề mà giao tiếp với các người đồng loại hay không? Thưa bà chị em, quan trọng là vấn đề cha mẹ. Bây giờ hãy trước khi chúng ta bắt đầu về điều răn này, chúng ta xem sứ đồ Phao-lô nói gì về cái thời kỳ cuối cùng. Chúng ta xem ở trong 2 Timôthê đoạn 3 câu số 1 đến câu số 4. 2 Timôthê đoạn 3 câu số 1. 2 Timôthê đoạn 3 câu số 1 đến câu số 4. Trước khi chúng ta bắt đầu tựa đề bài giảng hôm nay, tôi xin chia sẻ là hãy hiếu kính cha mẹ người. Hãy hiếu kính cha mẹ người. Có một câu chuyện kể lại rằng là ngày xưa trong một cảnh gia đình có ông bà, có cha mẹ và có con cái. Một ngày nọ, khi trong gia đình ăn uống cùng với nhau, thì người mẹ mới thấy rằng cha mẹ của mình ăn uống cùng bàn. Thì ngày xưa họ ăn bằng cái dĩa sành hay là chén sành. Thì thấy ba mẹ càng lớn tuổi, thấy lụm thụm, rồi làm rớt chén bát khi ăn uống, cho nên chén bát nó cứ bể hoài. Cho nên mới thấy rằng thôi bây giờ ra mua mấy cái chén bằng cây, nó rớt thì nó không bể, mà mình rửa cũng dễ dàng. Cho nên mới để cho cha mẹ ngồi ăn một cái bàn bên cạnh và cho cha mẹ ăn đó. Và người con mới hỏi tại sao mà mẹ làm điều đó, thì người mẹ mới kể rằng thì càng lớn tuổi thì dễ dàng nó ăn uống thì nó dễ rớt này kia, rồi cho nên mới để riêng cho cha mẹ ăn như vậy. Thì người con mới hiểu được cái giải thích của người mẹ. Một ngày nọ, khi thấy rằng con cái chơi bên ngoài mà đứa con trai nó ngồi ở lũ khủ ở trong nhà, nó bắt đầu mới làm một đồ gì đó bằng cây, nó lấy dao, nó chuốt. Ngày xưa quý vị nhỏ nhỏ mà thích có cái dao chuốt cây này kia. Thì người mẹ mới hỏi rằng, ủa con làm gì đó? Nó nói, ok con, thì con chuốt ra một cái tô này. Nó nói, ủa tại sao mà con làm cái tô bằng cây làm chi? Nói, con dành cho mẹ, tương lai mẹ sẽ lớn tuổi, mẹ cần. Một câu chuyện quý vị cũng đã thường nghe rằng là đôi khi người con đối xử với mẹ hay là cha mẹ như thế nào thì sau này con cái mình sẽ đối xử với mình cũng như thế. Tôi nhớ đến câu chuyện đó hoài, tôi mới đặt câu hỏi rằng là tôi đối xử với cha mẹ tôi như thế nào, cái phương pháp tôi đối xử như thế nào thì con cái của tôi cũng sẽ làm như thế. Cho nên Chúa Giê-xu dạy một điều rất quan trọng, và Chúa đã kêu gọi sứ đồ Phao-lô viết lên một kinh thánh này rất quan trọng, mà quý vị nói chúng ta sẽ cùng nhau xem tại sao sứ đồ Phao-lô nói về nhắc nhở chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng này. 2 Timôthê đoạn 3 câu số 1 đến câu số 3 với câu số 4. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu sứ đồ Phao-lô sống trong thời kỳ này, trong thế kỷ mốt này, thì sứ đồ Phao-lô thấy rõ ràng những câu kinh thánh mà Đức Thánh Linh đã dùng ngòi bút của sứ đồ Phao-lô viết vào trong sách 2 Timôthê này. Và trong chữ này rất rõ ràng là nghịch cha mẹ. Không thể nào mà tưởng tượng trong một thế giới mà Chúa đã dựng nên có cha, có mẹ, có con cái, mà làm sao có thể rằng trong ngày sâu rốt mà nói nghịch cùng cha mẹ. Quý vị quan sát, quý vị xem tình hình từ văn hóa của Á Châu mình cho tới văn hóa ở bên Tây Phương có những sự khác biệt như thế nào, và thời kỳ cuối cùng có chuyện gì xảy ra vấn đề mà nghịch cùng cha mẹ. Nghe nói vấn đề mà nghịch cùng cha mẹ thì chúng ta có thể nghĩ ra quá đáng, có thể nói rằng có thể không văn lệnh hay là không tuân giữ sự dạy dỗ của cha mẹ, nhưng mà nó nghịch cùng cha mẹ là lời nói rất nặng nề. Nghĩa là cha mẹ nói điều gì con cái nghịch, chống đối, mà không phải chống đối một cách đơn giản, chống đối một cách kịch liệt. Và thưa quý vị, tôi đã đi từng học ở trên nước Mỹ này, và tôi biết rằng họ dạy từ nhỏ rồi, chứ không phải là khi mà tuổi thành niên. Từ nhỏ bước vào trường là dạy chúng ta có một cái tư tưởng riêng tư, và những gì chúng ta suy nghĩ, những gì chúng ta làm, những gì chúng ta đọc, chúng ta đều cho mình là có thể đúng. Từ từ tôi thấy những đứa trẻ trên nước Mỹ này, nhất là những học ở bên Tây Phương, là về nhà bắt đầu dễ cãi cùng với cha mẹ. Ở trường con dạy như thế này, đúng không? Tôi nói thì đúng hay sai? Thường trường dạy như này mà cha mẹ muốn dạy thì cái khác. Tôi không nói được một cái điều này rất rõ ràng, không có gì mà sai trong đây hết. Là trường mà dạy cho nó nhỏ mà làm cái bài toán chia đó, qua Mỹ nữa thấy bài toán chia nó ngộ quá. Mà tôi dạy nó bài toán chia như thế này, mà nó học cái phương pháp, mà cái phương pháp mà tôi học được tôi thấy nó vừa làm mau và dễ dàng. Cho nên chuyện đó hồi nãy tôi nói rằng không có gì sai trong cái vấn đề mà phương pháp làm bài toán chia hết. Nhưng mà từ từ sao? Là con cái tin tưởng trường hơn là tin tưởng cha mẹ. Trong Kinh Thánh nói rằng là nghịch cha mẹ trong cái thời này. Rõ ràng chúng ta sống trong xã hội ngày hôm nay, con cái đi lớn thành bắt đầu nghịch cùng với cha mẹ. Tất cả những tư tưởng nào có lúc nào cũng trái hết. Tại vì chúng ta sống trong cái xã hội này lúc nào cũng thay đổi hết. Lúc nào cũng thay đổi hết. Thì cái sự thay đổi đó chưa chắc là đúng. Cho thí dụ, cho quý vị một thí dụ. Trong gia đình có cha, có mẹ. Cha là nam, mẹ là nữ. Ngày hôm nay trong trường nói là nam nữ bình đẳng, điều đó không sai. Nhưng mà không có thể nào nói trong cảnh gia đình và phải có cha mẹ, có thể hai người mẹ hoặc hai người cha cũng gọi là gia đình. Khi đứa con trưởng thành mà học những điều đó thì về chống lấy, chống đối với cha mẹ về cái tư tưởng mới. Quý vị hiểu ý tôi không? Những tư tưởng mới nhưng mà có con em mọc học với nhau thì bắt đầu mới chống đối. Nghịch cùng với nhau thưa quý em. Ngày hôm nay những gì mà Chúa đặt 10 điều răn tôi chia sẻ với quý vị rồi, những gì mà Chúa đã viết xuống, Satan đều làm trái đó. Tất cả chứ không phải điều răn thứ tư. Tôi xin lặp lại, tất cả điều răn Chúa viết xuống điều răn nào thì Satan sẽ nghịch lên. Cho nên đó vấn đề mà cãi cha mẹ hay là chống đối hay là có tư tưởng riêng, ngày hôm nay xã hội nói rằng không sao. Mình không ở dưới mái ấm gia đình của cha mẹ được thì mình qua mình ở riêng. Chuyện nó xảy ra thường xuyên. Cho nên tại sao nhiều đứa con ra khỏi nhà sớm thường thường là hư. Thường thường là hư, thương bà chứ em. Tôi thấy điều đó rất rõ ràng. Quý vị có thể không tin, nhưng mà tôi thấy rất nhiều. Lúc đó mà ra ngoài rồi thì nghe lời cha mẹ hơn là nghe lời bạn bè hơn là nghe lời cha mẹ. Thường thường cho cha bạn bè đúng hơn là cha mẹ. Quý vị có thấy điều đó không? Rất đúng. Và đôi khi cha mẹ muốn trở thành thân với con cái, hạ mình xuống bằng như là bạn bè cùng với con cái. Không phải là bạn bè cùng với con cái là sai, nhưng mà đôi khi mình hạ cái phẩm chất mình xuống, cho nên con cái không còn tôn sùng cha mẹ nữa. Cho nên có những điểm ở Á Châu hay là như dạy những điều rất hay để kính nể cha mẹ, mà đôi khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực của Tây Phương chúng ta thấy nó hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác. Kinh Thánh cũng nói rằng cho roi cho vọt. Có đúng không? Quý vị có đọc cái đó không? Dạy con, thương con, cho roi cho vọt. Đúng rồi, trong Kinh Thánh. Đó là phương pháp Á Châu của mình dạy. Nhưng qua nước Mỹ này sao? Cái đó là sai. Tôi nói vài cho quý vị vài một cái điểm mà ngày hôm nay, trong xã hội ngày hôm nay đi ngược lại những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đi ngược lại những lời Chúa dạy Kinh Thánh. Cho nên ngày hôm nay rất nhiều nước trẻ ra ngoài đời đã làm một cái xã hội càng ngày tiêu tụy, xuống dốc, không còn giữ luân lý đạo đức giống như những năm xưa. Thương bà chị, nói chuyện đó đã xảy ra và quý vị và tôi đã chứng minh điều đó. Cho nên chúng ta hãy trở lại điều răn thứ năm. Chúng ta nói hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Tất cả những câu rất quan trọng, hãy hiếu kính, hiếu thảo và kính mến cha lẫn mẹ, chứ không phải liên riêng cha hay mẹ. Tôi nói có đúng không? Tôi xin lặp lại là đôi khi người con thích mẹ cho nên hiếu kính cha mẹ, còn người con khác thương cha cho nên quý cha hơn là mẹ. Chúa không bao giờ phân biệt cái địa vị của người cha hay người mẹ. Người con phải hiếu kính cả cha mẹ. Trong câu Kinh Thánh này không nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ nếu cha mẹ của con tin Chúa, hay là hãy hiếu kính cha mẹ nếu cha mẹ sống đời sống đạo đức, hay là hãy kính cha mẹ nếu cha mẹ làm những điều tốt. Không. Kinh Thánh nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ chấm bất cứ điều gì. Dù người cha phạm tội, người mẹ không lo cho con cái, nhưng Chúa Giêsu nói rằng hãy hiếu kính bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Ngày hôm nay có những người con nói, ồ tại vì con cha mẹ không đi nhà thờ cho nên con chống lại cha mẹ. Không được. Chúa Giêsu nói rằng hãy hiếu kính. Sự hiếu kính ở trong gia đình rất quan trọng cho trong xã hội ngày hôm nay. Vì xã hội ngày hôm nay chúng ta, nhất là những người phụ huynh là bậc phụ huynh, là cha mẹ đó, không đủ thời giờ để hướng dẫn con cái, để cho trường học hướng dẫn và để cho phim ảnh hướng dẫn. Cho nên chúng ta mất đi cái chức thiêng liêng mà Chúa đã giao phó cho. Khi chúng ta không hướng dẫn cho các con cái thì các con cái dựa vào những cái lĩnh vực khác tôn sùng hoặc là tin tưởng những điều khác hơn là chúng ta. Cho nên trở lại vấn đề này là trong cảnh gia đình rất quan trọng, nếu cha con cái mà không hiếu kính cha mẹ, không uống nắng, không uống nắng từ nhỏ, thì sao? Thì khi mà các con ra ngoài đời đó thì sẽ không phục tùng bất cứ lãnh đạo nào. Nếu không phục tùng cha mẹ trong mái ấm gia đình thì sẽ không phục tùng các lãnh đạo và các luật lệ ở trên thế gian. Quý vị hiểu tôi nói không? Cho nên cái thói quen đó rất quan trọng, là kính nể cha mẹ từ nhỏ và mến những người lớn tuổi. Cho nên điều đó rất quan trọng. Nếu trong mái ấm gia đình mà không dạy được điều đó thì sau này các con cái ra ngoài đời thì chống đối cha mẹ như thế nào cũng chống đối luật lệ như thế. Điều đó là xảy ra thường xuyên ở trong xã hội chúng ta. Cho nên chúng ta xem những câu ca dao tục ngữ mà chúng ta thường xem ở nước Việt Nam, thường thường tôi học được từ nhỏ, là trong câu Kinh Thánh, xin lỗi, công ca dao nói cá không ướp mứa cá ương, con cãi cha mẹ trên đường con hư. Nếu chúng ta không có hướng dẫn con từ nhỏ thì nó sẽ ra ngoài đường, nó sẽ hư. Chúng ta phải nhìn xa hơn là chỉ lúc mà nó 18 tuổi là chúng ta để cho nó tự nhiên ra ngoài đời. Tôi không biết số 18 tuổi từ đâu mà có, nhưng mà tôi không tin tưởng điều đó. Đứa con làm sao mà khi mà trưởng thành rồi đó mới được ra ngoài đường, chứ không phải là khi mà tới 18 tuổi là nó bây giờ tự do. Cho nên mình không hướng dẫn cho nó mà bắt đầu nó cãi lời cha mẹ thì trăm đường con hư. Trăm đường con hư. Cái sự hư hỏng nó sẽ xảy ra rất nhiều ở trong thế gian này. Và quý vị và tôi đã thường xuyên đã thấy xảy ra là các con không chỉ cha mẹ mà bắt đầu cướp tiền của cha mẹ, đi mua những game hay là dùng những thuốc lá, uống rượu, sau đó ma túy. Mà nếu không có xin được thì cướp tiền, mà không cướp được thì giết cha mẹ. Chuyện đó có xảy ra. Nó xảy ra trong xã hội ngày hôm nay, và không chỉ ở nước Mỹ này, cũng đã xảy ra Việt Nam, tôi cũng đã nghe đó. Khi ao ước một điều gì đó mà cha mẹ không cho, để vào một cái lĩnh vực đó. Cho nên càng ngày chúng ta thấy các đứa trẻ nghịch cùng với cha mẹ. Chúa đã dạy chúng ta phải trở lại trong Kinh Thánh. Có ba điều, xin lỗi, có bốn điều mà Chúa nói tại sao chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ. Thứ nhất là chúng ta xem ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 1. Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 1 Kinh Thánh được chép như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 1 nói rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Vâng phục cha mẹ mình trong Chúa là điều đó phải lắm, có nghĩa là chúng ta phải vâng phục cha mẹ. Điều đó là không thể trách được, điều đó là phải làm. Đó là Kinh Thánh dạy. Điều thứ hai là chúng ta thấy ở trong Côlôse đoạn 2 câu, xin lỗi, đoạn 3 câu số 20. Côlôse đoạn 3 câu số 20 được chép như thế này: hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Quý vị nghe, quý vị có là Kinh Thánh, lấy cái lật là Kinh Thánh không? Tôi mong quý vị đem Kinh Thánh, lật Kinh Thánh đây, quý vị đọc còn quan trọng hơn là tôi đọc cho quý vị nghe. Hỡi kẻ làm con, bao nhiêu người đây là đã làm con rồi hay đang làm con? Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục, chứ không phải là yêu mến không, phải vâng phục. Giống như Đức Chúa Giêsu đâu vâng phục nha. Vâng phục có nghĩa là hạ mình theo bất cứ lời gì cha mẹ nói. Vâng phục vì điều đó đẹp lòng Chúa. Không thể nào mà chúng ta nói là mình tin Chúa mà mình không phục vụ cho cha mẹ. Nếu chúng ta không hiếu kính cha mẹ mà đáng chúng ta nhìn thấy, làm sao chúng ta có thể nói là vâng phục Chúa, hiếu kính Chúa mà chúng ta chưa từng thấy? Không thể nào. Cho nên đó là đẹp lòng Chúa. Thương bà chị em, nếu mà thật sự chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta cãi cha mẹ, chúng ta nghịch cùng cha mẹ, thật sự là chúng ta không phải là con cái của Chúa. Nó rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta kiểm điểm đời sống chúng ta, có những điều gì mà chúng ta nghịch cùng cha mẹ, chúng ta biết rằng đó không phải ý của Chúa. Điều răn thứ tư mà chúng ta mới đọc được là Sách Giăng ký đoạn 20 câu số 12 là: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Ai muốn sống lâu? Điều răn này rất rõ ràng. Nếu chúng ta muốn sống lâu, ok, dĩ nhiên là ăn uống hay là sống khỏe mạnh nhịn sống lâu, nhưng mà một điều và yếu tố rất quan trọng là hiếu kính cha mẹ, vâng phục cha mẹ thì mới được sống lâu. Cách nôm na là chúng ta thấy rõ ràng là nãy tôi nói rằng là con cãi cha mẹ trong đường con hư. Thương bà chị em, rõ ràng qua câu Kinh Thánh này, khi mà mình cãi cha mẹ, mình cho mình rằng là đúng, mình ra ngoài đời, mình làm theo ý muốn của mình, sau này mình mới thấy là sai. Đôi khi cắt ngắn cuộc đời của mình vì mình sống một đời sống trụy lạc. Mình nghĩ đó là hạnh phúc thật sự, chứ không phải là trong nhà mà gò bó bởi những luật lệ. Ra ngoài đời không có luật lệ nào hết, không có cần gò bó gì hết, muốn sống một đời sống xa hoa phung phí, bất cứ làm điều gì, nhưng mà chúng ta cắt ngắn cuộc đời của mình. Rõ ràng trong Kinh Thánh, nếu chúng ta cãi lời cha mẹ, chúng ta sẽ không sống lâu. Chúng bà cho em, cha mẹ có những điều rất quan trọng dạy dỗ con cái của mình, tại vì cha mẹ đã đi những con đường đã vấp ngã rồi, không muốn con cái vấp ngã lại. Cho nên mới hướng dẫn từng đi, từng bước đi để cho con cái mình học những bài học đó để sống lâu ở trên đất. Cho nên rõ ràng Kinh Thánh nói, chứ không phải tôi nói, muốn sống lâu phải hiếu kính cha mẹ. Mà nếu quý vị muốn sống ngắn thì hãy cãi cha mẹ. Đúng không? Kinh Thánh nói điều thứ tư là tại sao chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu số 16, đó cũng nói về 10 điều răn, nhưng mà có một chữ thêm ở đây để cho quý vị, để nhắc nhở quý vị. Phúc Truyền Lục Lễ Ký đoạn 5 câu số 16 nói rằng: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu. Chúng ta đã nghe đó điều rồi. Và có gì? Và có phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Có nghĩa là không chỉ sống lâu nữa mà sống được đầy ơn phước. Quý vị có bao giờ mà nghĩ là mình sống lâu mà mình không có ơn phước không? Sống lâu mà nó bất hạnh thì sống làm chi? Và Chúa nói rằng nếu chúng ta vâng phục hiếu kính thì chúng ta sẽ có phước, thưa bà chứ. Phước tràn trề đổ vào gia đình của chúng ta, đổ vào đời sống của chúng ta, thưa bà chứ. Cho nên tại sao mà Chúa dạy những điều này? Và rõ ràng khi mà chúng ta sống đúng theo sự dạy dỗ của cha mẹ thì chúng ta có phước. Trở lại cái tư tưởng mà một số người đã nêu ra. Là nếu cha mẹ chúng ta không theo lời Chúa mà trong những ngày dỗ kêu chúng ta cúng lại, chúng ta làm sao? Mà nếu chúng ta không quỳ lại thì đó là bất hiếu với cha mẹ, đó là người đời nói. Nhưng Kinh Thánh cũng kèm theo là theo Đức Chúa Trời còn hơn là theo loài người. Cho nên những gì mà cha mẹ dạy chúng ta nên vâng phục. Không có nghĩa rằng là vâng phục đến nỗi trái điều răn của Đức Chúa Trời. Thưa bà, chúng ta có thể vâng phục nhưng mà đầy tràn tình yêu thương. Một số người trẻ tuổi hoặc là người lớn tuổi cũng thế, theo Chúa tới nỗi mà quên đi tất cả những gì mà ông bà mình đã dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta lấy tình yêu thương mà bày tỏ thì những gì chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời, họ sẽ thấy đó là đúng. Tại vì ngày xưa, thường bây giờ ngày hôm nay, những cái đạo mà theo Chúa nói rằng là theo Chúa là bỏ ông bà, đúng không? Quên ngày dỗ, quên ngày những lễ kỳ cơm, quên ngày như kia. Không. Tuy rằng chúng ta nhớ nhưng mà chúng ta không quỳ lại, nhưng mà chúng ta tỏ vẻ đầy tình yêu thương. Chúng ta có những cử chỉ mà tỏ vẻ đầy điềm tựa hay không? Chúng ta có nhớ đến ngày đó hay không? Chúng ta có thăm viếng hay không? Chúng ta có bộc lộ ra những tình yêu thương mà Chúa đã ban phước cho hay không? Nếu quý vị đi theo cái tình yêu thương của Chúa dạy thì những gì mà người đời chỉ trích là người theo Chúa hay là cơ đốc nhân là không hiếu kính cha mẹ. Quý vị đem điều răn thứ 5 ra và quý vị tỏ tình yêu thương thì thường thường tôi để ý họ sẽ kính mến đạo của chúng ta đây. Mà nếu họ không kính mến thì có một điều gì chúng ta chưa làm, chúng ta thiếu. Tại Chúa nói rằng chúng ta sống làm sao để cho người đời chấp nhận mình và yêu mến mình, để họ nhìn thấy Đức Chúa Trời qua đời sống của mình. Cho nên từ Phật giáo hay đạo bất cứ đạo gì, đạo Cao Đài, bất cứ đạo gì, nếu chúng ta sống đúng theo lời Chúa thì điều Chúa dạy còn cao cả hơn bất cứ đạo nào ở trên trần gian này. Về vấn đề hiếu kính cha mẹ, về vấn đề sống làm người. Nhiều đạo khác nói, đạo Chúa không có dạy sống làm người. Thưa bà chị em, đạo Chúa dạy rất nhiều. Có vấn đề mà chúng ta có thực hành hay không. Chúa nói rằng hy sinh đến nỗi mà chết cho người khác. Có đạo nào mà dạy rằng hy sinh chết cho người khác không? Chết mà chết thật sự chứ không phải chết để chúng ta lên thiên đàng hay là vào nước bàn, không phải. Cái đó là mình muốn được lên nước bàn hay là vào thiên đàng hay là vào miền cực lạc để cho mình hy sinh cho người khác không. Chúa này chết bất kể không có phần thưởng nào cũng chết cho. Giống như Đức Giê-xu chết mà không biết mình sẽ có phần thưởng. Cho nên đạo của Chúa rất cao siêu, nhất là về vấn đề mà đạo ông bà. Nhưng mà nói đạo ông bà là bắt đầu từ Kinh Thánh. Bây giờ chỉ có một điều răn dạy cho chúng ta. Chỉ có một điều răn trong 10 điều răn là chúng ta sẽ không làm suốt cuộc đời của mình. Cái này thì thêm cái ý để cho quý vị thắc mắc thôi nha. Điều răn nào là cũng kêu gọi quý vị phải làm từ khi sanh ra cho tới khi nhắm mắt. Nhưng mà có một điều răn chúng ta không cần phải làm suốt cuộc đời của mình. Đó là điều răn thứ 5. Có nghĩa là sao? Khi cha mẹ mình đã nằm xuống thì mình không còn hiếu kính cha mẹ. Đúng không? Một số người cha mẹ không còn đây, chúng ta không còn hiếu kính. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta không dạy cho con cái. Đó là một cái điều mà tôi muốn đưa cho quý vị ấy, là hiếu kính cha mẹ làm sao? Là hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Chứ không phải cha mẹ chết rồi là cúng lại rồi dâng tiền rồi rồi vào mùa cái lễ Vu Lan rồi mình cầu siêu vân vân. Không. Hiếu kính cha mẹ là hiện bây giờ. Chúng ta có hiếu kính hay không? Chúng ta có dành thời giờ hay không? Bây giờ mình hiếu kính cha mẹ bao lâu? Chừng nào mình ngưng? Mình hiếu kính cha mẹ khi mà mình vẫn còn nằm còn ở dưới mái nhà của cha mẹ. Hả? Hay khi mà mình trưởng thành rồi, mình có gia đình riêng rồi, có vợ, có chồng rồi, có con cái, mình vẫn còn hiếu kính không? Vẫn còn. Mà đa số chúng ta thường thường chúng ta quên, chúng ta bắt đầu chú ý vào gia đình của mình, quên cha mẹ. Quên cha mẹ. Tôi tối hôm qua tôi thăm ông bà, ông Mục Sĩ Lê Hữu, mà quan trọng nữa tôi thăm cô Yến. Và mới khám phá rồi mới biết là cô đã 4 ngày trong 7 ngày thường xuyên ở đó để săn sóc, ban ngày cũng như ban đêm. Có những lúc không đủ ngủ, còn những ngày kia là phải lại đi làm để kiếm cơm nuôi cho gia đình. Tôi thấy cái cảnh mà rất tội nghiệp là khi ông muốn sặc hay là muốn thở vì chịu không làm được, tới nỗi mà không làm được, tới nỗi mà cả khuôn mặt đỏ hồng. Tôi thấy quá tội nghiệp, mà tôi thấy cô Hoàng Yến phải khóc ở trong cái giai đoạn đó, không làm gì được hết. Rồi tôi hỏi tại sao không có mà bác sĩ đến, nó nói từ từ nó cũng sẽ dịu xuống, lâu lâu nó sẽ xảy ra. Thì qua cái cảnh đó tôi thấy rằng có nhiều cảnh gia đình thôi nói thôi cha mẹ yếu quá để cho người khác săn sóc. Nhưng mà với cô Hoàng Yến tôi nói không, chính mình phải săn sóc. Tôi học được cái cảnh đó, tôi học được rất nhiều và tôi mong muốn mình bắt chước theo đường lối đó. Mình học được một câu này mà đôi khi mình qua Mỹ mình từ từ mình sẽ quên, hay là đã có một số người đã quên, là nói cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Chuyện đó xảy ra ở trên mảnh đất này. Chúng ta tính tháng tính ngày, chúng ta tính tốn kém. Có những gia đình không phải là trong đạo, khi mà tôi giúp đỡ cho cộng đồng, tôi đi thăm viếng, họ tính từng đồng từng cắc. Cha mẹ không lãnh được tiền già thì phải chịu ở ngồi trong góc. Mà nếu mà lãnh được nhiều thì cũng chia phớt cho con cái, vì cũng phải trả tiền nhà tiền cửa. Tôi không ngờ là tính từng đồng từng cắc. Cha mẹ nuôi chúng ta có tính không? Chưa, không bao giờ tính. Khi mà bệnh hoạn, có bề rồi nói ôi thôi con mình bệnh thôi, mình để dành tiền để mình nuôi cho mình, chứ mình nuôi nó mai mốt nó cũng bỏ mình. Có bao giờ mà khước từ cái bệnh hoạn, từ miếng quần áo hay miếng cơm? Không. Không bao giờ. Mà tại sao khi cha mẹ đến 70 tuổi, 80 tuổi, bắt đầu mình tính từng đồng từng cắc, mình tính thì giờ của mình? Đó là trong cái hoàn cảnh mà tôi thấy rất đau buồn. Mà điều đó là thấy rõ ràng chúng ta trái với điều răn của Đức Chúa Trời. Có thể hai người làm, có thể một người làm sinh sống, còn người kia phải nuôi cha mẹ. Còn hơn là bỏ vào nhà dưỡng lão. Không phải tôi nói là đó là sai, nhà dưỡng lão. Có những lúc chúng ta cần. Mà đa số là chúng ta muốn tránh cái trách nhiệm nặng nề. Không có thời giờ cho bản thân mình, không có giờ cho vợ hay chồng mình, không có giờ cho con cái. Và lúc tôi thấy cha mẹ rất buồn tủi, trong 5 ngày liên tiếp nhốt vào phòng để giữ căn nhà, không được đi đâu. Và con cái cuối tuần là cha mẹ mừng quá sẽ thấy con cái, nhưng mà con cái thôi thôi, cha mẹ ở nhà đi, con dẫn gia đình con đi Las Vegas. Cho nên hỏi tại sao mà cha mẹ chán đời ở trên nước Mỹ này mà thà muốn về Việt Nam. Quý vị thấy chuyện đó xảy ra không? Xảy ra hàng ngày. Thương bà chị em, nếu chúng ta thật sự là con cái của Chúa, không phải chúng ta đổi cái khuynh hướng này, giữ điều răn thứ năm này, nhưng mà chúng ta cần phải giáo huấn cho xã hội chúng ta ngày hôm nay. Tôi nói có hơi nặng nề quá không? Chúng ta phải thay đổi xã hội này, vì chính xã hội này đã trái với Kinh Thánh, trái với điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không xem cha mẹ có một kilo gì ở trong thế gian này. Mà bắt đầu là trong cảnh gia đình của quý vị và tôi, trong cảnh gia đình của chúng ta, Chúa Giê-xu đã hy sinh, và Chúa Giê-xu cũng đã làm gương mẫu cho chúng ta. Ngài rất tiếc Ngài không sống lâu để trả những ơn phước mà cha mẹ đã nuôi mình, Joseph và Mary. Chúa đã sống đẩy là cho tất cả muôn loài, nhưng mà khi Chúa chết trên thập tự giá, Ngài nhớ đến người mẹ yêu đương của mình, yêu thương của mình, đứng ở dưới thập tự giá và khóc đến cho con của mình. Và Chúa nhờ một người bạn, một người môn đồ săn sóc cho mẹ mình. Thương bà chị em, chúng ta ngày hôm nay phải trở lại điều răn thứ năm. Về điều đầu tiên là chính bản thân mình, chính tôi. Tôi có quá bận rộn trong cuộc sống của mình mà quên cha mẹ. Khi mà cha mẹ gần đất xa trời, đó là những lúc cha mẹ cần mình hơn hết. Đó là những lúc cha mẹ đang cần muốn nghe tiếng nói của mình. Ngày xưa còn dạy bảo còn la, chứ bây giờ muốn nghe những giọng nói của người con hữu hỷ, nghe tiếng người cháu nói những lời. Mà đôi khi chúng ta quá bận rộn, chúng ta không dành thì giờ đó. Thưa quý vị, nhất là quý vị mà có con, có cha mẹ ở gần bên, đó là ơn phước. Còn cha mẹ mình ở xa thì chúng ta cần phải dành thì giờ. Đôi khi tôi lo công việc của Chúa, tôi đặt hỏi, tôi có bao nhiêu thì giờ dành cho cha mẹ của tôi? Một ngày nào đó sẽ không tự săn sóc mình nữa, tôi có hy sinh cuộc đời của tôi để săn sóc hay không? Cuộc đời của mình còn dài, mà cha mẹ mình còn có chỉ mấy năm nữa thôi, mà tại sao mình không dành thì giờ? Chúng ta cần phải áp dụng bài học này, lại ơn cha mẹ đã nuôi mình. Và những lời gì mình nói đã xúc phạm, đây là những lúc chúng ta cần phải xin lỗi. Dù cha mẹ có sai gì điều gì đi nữa, cũng vẫn là cha mẹ của mình. Dù cha mẹ chưa tin Chúa đi nữa, cũng vẫn là cha mẹ của mình. Dù cha mẹ có phạm tội đi nữa, cũng vẫn là cha mẹ của mình. Chúng ta phải hy sinh giống như Chúa Giê-xu đến cho con cái của Chúa, đến cho những người mà đóng đinh trước Chúa Giê-xu, để cho họ thấy rằng tình yêu thương của Chúa Giê-xu vô biên. Thì nếu chúng ta hy sinh, thì Chúa, cha mẹ chúng ta mới thấy rằng chính chúng ta là thật sự là con cái của Chúa, thật sự là một người đạo đức, và họ sẽ hãnh diện. Tôi rất mừng mẹ tôi nói rất hãnh diện có người con làm mục sư. Họ hãnh diện vô cùng, không một đồng tiền nào mà đem sự hãnh diện đến cho một người mẹ thốt ra một câu đó. Thương bà chị em, cha mẹ lúc nào hãnh diện, dù bất cứ chúng ta làm điều gì, cha mẹ cũng hãnh diện. Tại sao tôi chia sẻ điều răn này mà khích lệ quý vị? Chúng ta sống trong xã hội, Satan sẽ tìm mọi cách phá tất cả điều răn, là chính luôn điều răn thứ năm. Và chúng ta là người có đất phục lâm, chúng ta phải hãnh diện thuộc điều răn của Chúa và giữ điều răn của Chúa. Chúng ta phải tăng bốc lên những điểm hay, và chúng ta rao truyền cho những người khác biết. Họ cần biết những điều đó vì nhìn thấy biết bao nhiêu cha mẹ đang sống một cảnh lầm than, chán đời, thà muốn tự vặn hơn là thấy con cái của mình ngày hôm nay trưởng thành và chống lại với mình. Chúng ta là những người đầu tiên phải ra làm điều đó để cho họ thấy rằng chính Chúa đã dạy điều đó trong Kinh Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.